chương trình audio giáo lý dự tòng phần mở đầu.
Bài 3: Đón nhận lời Chúa. Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý dự tòng. Trong bài thứ hai vừa qua, chúng ta đã được trình bày Thiên Chúa đến nói chuyện và tỏ mình ra cho loài người. Ngài tỏ mình bằng nhiều cách, nhưng cách đặc biệt và chắc chắn nhất là qua Thánh Kinh. Bài giáo lý cũng trình bày cho chúng ta những điểm chính yếu: Thánh Kinh là gì, Thánh Kinh viết từ khi nào và nội dung Thánh Kinh nói gì. Thánh Kinh là bộ sách được linh hứng ghi chép ý định và hành động của Thiên Chúa để cứu chuộc loài người. Thánh Kinh được viết trong khoảng 12 thế kỷ, từ năm 1250 trước Công Nguyên đến năm 100 sau Công Nguyên. Và nội dung Thánh Kinh viết về chương trình và hành động cứu độ của Thiên Chúa được Chúa Giêsu Kitô thực hiện trong suốt lịch sử loài người. Thật vậy, bộ Thánh Kinh là một bằng chứng về tình yêu mà Thiên Chúa muốn ngỏ lời với con người. Hay nói cách khác, Thánh Kinh là câu chuyện tình giữa Thiên Chúa và loài người. Nhờ Thánh Kinh, chúng ta biết được Thiên Chúa là ai, Người yêu thương ta thế nào và chúng ta làm gì để đáp lại tình yêu ấy. Thiên Chúa vì yêu thương chúng ta nên Ngài đã đến nói chuyện với chúng ta. Vậy con người phải có thái độ nào đối với lời Thiên Chúa? Để trả lời cho câu hỏi này, kính mời quý vị cùng tìm hiểu qua bài giáo lý thứ ba: Đón nhận lời Thiên Chúa. Trước hết, mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẽ nói, xin cho con lớn tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa, xin cho con biết thân thương lạy Ngài ngày muốn con là chi. Thank you.
Lời Chúa trong sách Tông đồ Công vụ: Giờ đây tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến.
Học viên, nội dung bài giáo lý hôm nay chúng tôi xin trình bày hai điểm chính. Thứ nhất, thái độ cần phải có với Thánh Kinh. Thứ hai, cách đọc Thánh Kinh. Bây giờ mời quý vị bước vào điểm chính thứ nhất. Thái độ phải có với Thánh Kinh. Như chúng ta đã biết, Thánh Kinh là lời Thiên Chúa nói với con người. Tác giả thư Do Thái diễn tả lời Thiên Chúa là lời hằng sống, linh nghiệm, sắc bén hơn mọi thứ gươm hai lưỡi và đem lại hạnh phúc cho con người. Vì thế, chúng ta phải đón nhận Thánh Kinh trong tâm tình vui mừng, tạ ơn và có lòng ước muốn được Thiên Chúa dạy dỗ. Trước hết, tâm tình vui mừng. Vui mừng vì qua Thánh Kinh, Thiên Chúa thổ lộ tâm tình của Ngài với con người. Bình thường người ta rất vui khi được ai đó ngỏ lời yêu. Vậy thì lẽ nào mình lại không vui khi chính Thiên Chúa ngỏ lời yêu chúng ta? Hơn nữa, đón nhận Thánh Kinh trong tâm tình vui mừng vì lời Chúa là lời tình yêu, lời đem lại sự sống đời đời cho con người. Hỏi có ai trên đời này, ngay cả những người thân nhất, như cha mẹ, anh em, vợ chồng con cái chúng ta, dám bảo đảm cho chúng ta sự sống vĩnh cửu không? Nếu có đi chăng nữa, thì họ dựa vào đâu để đảm bảo rằng lời hứa đó là thật? Nhưng ở đây chính Thiên Chúa đã đảm bảo cho chúng ta điều đó, và Ngài đã lấy chính con Ngài là Đức Giê-xu Ki-tô để bảo chứng cho lời hứa này. Kế đến, tâm tình biết ơn. Có thể sẽ có người thắc mắc, tại sao chúng ta lại phải cảm ơn Thiên Chúa? Vài ví dụ nhỏ sau đây sẽ giúp chúng ta tìm thấy câu trả lời. Ví dụ thứ nhất, tôi đang cần một món quà nào đó mà không có khả năng mua. Bỗng nhiên có người đến tặng tôi đúng món quà đó. Chẳng lẽ tôi cứ vô tư nhận nó mà không cảm ơn người đã trao quà cho tôi ư? Ví dụ thứ hai, tôi muốn đến một nơi nào đó mà loay hoay mãi không biết đường đi. Bỗng dưng có một người đến, không những chỉ đường cho tôi mà còn đồng hành cùng với tôi đến đó nữa. Chẳng lẽ tôi cứ vô tư bước đi mà không nói một lời cảm ơn họ ư? Cũng vậy, Thiên Chúa là đấng cao cả, chúng ta là cát bụi mọn hèn. Tự chúng ta không thể biết được con đường chắc chắn đến với Ngài. Nhưng chính Thiên Chúa qua Thánh Kinh đã ban cho chúng ta những phương thế cần thiết và chắc chắn để nhận biết, yêu mến, phụng thờ Ngài. Đó là lý do tại sao chúng ta cần đọc Thánh Kinh với tâm tình biết ơn Thiên Chúa. Và sau cùng, ước muốn được dạy dỗ. Chúng ta đón nhận Kinh Thánh trong ước muốn được dạy dỗ, vì chỉ có ở trong Thánh Kinh chúng ta mới tìm thấy được những chân lý mà Thiên Chúa muốn các thánh ký ghi lại vì phần rỗi của chúng ta. Chỉ có trong Thánh Kinh, chúng ta mới được huấn luyện một cách chắc chắn, trung thành và không sai lầm về những chân lý đó. Chính vì vậy mà Thánh Phaolô Tông Đồ trong lá thư thứ hai gửi cho người môn đệ tên là Timôthê có đoạn viết như sau. Bởi vậy, tất cả những gì viết trong sách thánh đều do Thiên Chúa linh hứng và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính. Nhờ vậy, người của Thiên Chúa nên thập toàn và được trang bị đầy đủ để làm mọi việc lành. Tóm lại, điểm chính thứ nhất của bài giáo lý này đã hướng dẫn chúng ta biết mở rộng lòng ra, đón nhận lời Chúa với niềm vui, lòng biết ơn và tin tưởng vào giá trị của Thánh Kinh. Giờ đây, kính mời quý vị bước vào điểm chính thứ hai. Cách đọc Thánh Kinh. Chúng ta phải đọc Thánh Kinh như thế nào? Thưa, phải đọc trong đức tin, với tâm tình khiêm nhường, đơn sơ và đọc trong sự hướng dẫn của Hội Thánh. Trước hết, đọc Thánh Kinh trong đức tin với tâm tình khiêm nhường, đơn sơ. Thật vậy, Thiên Chúa là đấng thấu suốt lòng dạ con người. Ngài không ưa thích những kẻ kiêu căng tự phụ, nhưng luôn quan tâm và nhìn đến người khiêm nhường. Thiên Chúa ban đủ ơn thánh để chúng ta nhận biết Ngài trong niềm tin, dù cho niềm tin của chúng ta còn ít ỏi mong manh. Nếu chúng ta càng hạ mình khiêm nhường đơn sơ trước mặt Thiên Chúa bao nhiêu, chắc chắn chúng ta sẽ càng đón nhận tình yêu Ngài dành cho chúng ta bấy nhiêu. Vì thế khi đọc Thánh Kinh, chúng ta cũng cần phải đọc trong ước muốn được Thiên Chúa hướng dẫn, dạy dỗ như Samuel thuở xưa đã thưa với Chúa. Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tới Chúa đang lắng tai nghe. Hơn nữa, khi đọc Thánh Kinh, chúng ta cần có trái tim nhạy bén, sẵn lòng thực hiện những điều Chúa truyền dạy, vì Chúa Giê-xu đã nói, hạnh phúc thay người lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Chắc chắn khi có ý ngay lành thi hành ý muốn của Thiên Chúa trong Thánh Kinh, chúng ta cũng sẽ được hưởng hạnh phúc đó. Kế đến, đọc Thánh Kinh trong sự hướng dẫn của Hội Thánh. Chúng ta biết rằng, Thánh Kinh là bộ sách được hình thành trong khoảng thời gian dài, 12 thế kỷ. Do đó, cách hành văn trong Thánh Kinh, lối văn cổ điển, nhiều khi khác với lối hành văn hiện đại ngày nay. Hơn nữa, ngay cả cách lý luận hay cách trình bày về tư tưởng cũng có thể xa lạ với người Việt Nam chúng ta. Chính vì lý do đó, chúng ta cần đọc Thánh Kinh theo sự hướng dẫn của Hội Thánh, chứ không theo ý kiến riêng của mình hay bất cứ người nào, nhất là đối với những đoạn khó hiểu. Thưa quý học viên, có hai điểm quan trọng cần ghi nhớ qua phần trình bày trên. Thứ nhất, chúng ta phải có thái độ nào đối với Thánh Kinh? Thưa, chúng ta phải đón nhận lời Chúa trong tâm tình vui mừng, tạ ơn và ước muốn được lời Chúa dạy dỗ. Thứ hai, ta phải đọc Thánh Kinh thế nào? Thưa, phải đọc Thánh Kinh trong đức tin với tâm tình khiêm tốn, đơn sơ, theo sự hướng dẫn của Hội Thánh, trong ước muốn được dạy dỗ và sẵn sàng thực hiện điều Chúa dạy. Chắc chắn rằng khi đọc Thánh Kinh với các chủ đích trên đây, chúng ta sẽ được dẫn vào cuộc đối thoại với Thiên Chúa trong tình yêu và hạnh phúc đích thực. Đó cũng là mong ước của chúng ta bây giờ và mãi mãi. Phần trình bày bài giáo lý số 3, đón nhận lời Chúa đã kết thúc. Giờ đây kính mời quý vị dành ít giây phút thinh lặng để hợp ý cầu nguyện. Lạy Chúa, hôm nay con đã phần nào hiểu rõ hơn về Thánh Kinh. Qua đó con hiểu rõ hơn về kế hoạch yêu thương mà Chúa dành cho loài người nói chung và cho bản thân con nói riêng. Thật vậy, Chúa chính là đấng đã tỏ bày tình yêu chân thật cho nhân loại trong Thánh Kinh để con người có thể gặp được Chúa khi đọc lời Ngài. Xin ban ơn đức tin cho con, để con biết đón nhận lời Chúa trong tâm tình vui mừng, tạ ơn và sẵn sàng học hỏi theo sự hướng dẫn của Hội Thánh. Xin lời Chúa thánh hóa và ban lòng yêu mến cho con, để nhờ siêng năng đọc và học lời Chúa, cuộc đời con sẽ được bình an và hạnh phúc.
sai cho con bước là ánh sáng chỉ đường con đi. Xin cho con vững tâm theo Ngài, xin cho con giao truyền chân lý để cho muôn người biết Chúa là tình yêu đến muôn muôn đời. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước là ánh